Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 16 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài chuẩn bị công bố thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ môi trường. Tiếp đến trong một cương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá trở lại đức tin của Đức Thượng Phụ Chính Thống. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về nhân quyền là gì. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tố giác tình trạng chính quyền nhiều nước quan tâm tới dầu hỏa và võ khí hơn là số phận của bao nhiêu gia đình tị nạn tại Trung Đông. Ngài đưa ra nhận định trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 15 tháng 6 dành cho 100 tham dự viên Đại hội Thường niên thứ 88 của Liên hiệp các tổ chức trợ giúp các giáo hội công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, đang tiến hành tại Roma từ ngày 14 đến 17 tháng 6 tới đây, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của 22 tổ chức bác ái công giáo quốc tế giúp đỡ các giáo hội công giáo Đông Phương cũng như bao nhiêu anh chị em tị nạn từ Syria và Iraq. Ngài ghi nhận là trên thế giới, trong thời gian gần đây, có sự quan tâm nhiều hơn đối với số phận của hàng ngàn gia đình tị nạn và sự hiện diện ngàn năm của các Kitô hữu ở Trung Đông. Đã có nhiều sáng kiến nhắm gây ý thức và trợ giúp các gia đình ấy, cũng như mọi người vô tội khác nạn nhân của bạo lực. Nhưng Đức Thánh Cha nhận xét rằng, vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn để loại trừ những điều bị coi như những thỏa hiệp ngầm. Theo đó, mạng sống của hàng ngàn ngàn gia đình, nam phụ lão ấu, dường như bị coi nhẹ hơn dầu hỏa và võ khí trên cán cân những lợi lộc. Trong khi người ta tuyên bố hòa bình, thì lại dung túng những kẻ buôn bán sự chết chóc đang hoạt động tại các lãnh thổ ấy. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em, trong khi tiếp tục phục vụ theo tinh thần bác ái Kitô, hãy tố giác những gì trà đạp phẩm giá con người.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến tình hình các tín hữu Kitô tại Thánh Địa và tại Ethiopia, Eritrea, Armenia được chọn làm chủ đề cho khóa họp hiện nay. Nhân dịp tưởng niệm 100 năm cuộc diệt chủng Armenia, Đại hội dành một phiên họp để bàn về tình hình giáo hội công giáo Armenia tại Đông Âu, Armenia, Georgia và Nga. Đức Thánh Cha nói, anh chị em có thể trợ giúp các cộng đồng Kitô rất kỳ cựu này, cảm thấy mình tham gia vào sứ mạng loan báo tin mừng và cống hiến, nhất là cho giới trẻ, một chân trời hy vọng và tăng trưởng. Chẳng vậy người ta sẽ không chặn đứng được làn sóng xuất cư, bao nhiêu con cái những vùng ấy lên đường, tìm đến các bờ biển Địa Trung Hải để vượt biên, với bao nhiêu rủi ro cho sinh mạng. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, Armenia là chiếc nôi của quốc gia đầu tiên được rửa tội, và cũng đang bảo tồn một lịch sử phong phú về văn hóa, đức tin và tử đạo. Sự nâng đỡ dành cho giáo hội tại miền đất ấy góp phần vào hành trình tiến về sự hiệp nhất hữu hình của mọi tín hữu tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô.
Vatican, trong buổi tiếp kiến các tham dự viên hội nghị mục vụ thường niên của giáo phận Roma, Đức Thánh Cha cổ võ giúp thành này được tái sinh về mặt luân lý và tinh thần. 20.000 người gồm các thành viên hội nghị cùng với đông đảo các cha mẹ, các em rước lễ lần đầu và chịu phép thêm sức. Các linh mục và giáo lý viên của giáo phận Roma đã tham dự buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha từ lúc 6 giờ chiều Chủ nhật tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y giám quản Agostino Vallini và kinh nguyện mở đầu, Đức Thánh Cha đã chào thăm và ban huấn dụ cho mọi người. Ngài nói, thành phố của chúng ta phải tái sinh về luân lý và tinh thần, vì dường như tất cả chẳng có gì thay đổi, tất cả là tương đối. Người ta đồng ý tin mừng là một lịch sử đẹp, đọc thật là tốt, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Đức Thánh Cha cổ võ sự dấn thân đặc biệt hơn để giúp các thiếu niên ở Roma đang phải đương đầu với những sự thực dân hóa theo ý thức hệ làm ô nhiễm linh hồn và gia đình. Ngài nói, những sự thực dân hóa ý thức hệ ấy tạo nên bao nhiêu sự ác và phá hủy xã hội, phá hủy đất nước và gia đình. Vì thế, chúng ta cần một sự tái sinh thực sự về luân lý và tinh thần. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các bậc cha mẹ hãy yêu thương nhau, chu toàn ơn gọi làm cha làm mẹ. Đừng bao giờ sử dụng con cái, coi con cái như con tin để trả đũa nhau, nhất là trong trường hợp ly thân, ly dị. Ngài cũng nhấn mạnh đến sự bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao vai trò quý giá của các ông bà nội ngoại. Ở Roma này có hơn 600.000 ông bà như vậy.
Công nghị thường niên của giáo phận Roma tiến hành trong 3 ngày tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Lúc 7 giờ chiều thứ hai hôm qua, 15 tháng 6, sau kinh nguyện mở đầu, bà Elisa Manna, đặc trách phân bổ văn hóa của Trung tâm Nghiên cứu Đầu tư Xã hội ở Italia, gọi tắt là Genesis, trình bày về đề tài cha mẹ và việc thông truyền đức tin cho con cái, giới thiệu phúc trình của Trung tâm Genesis. Tiếp đến, Đức ông Andrea Leonardo, giám đốc văn phòng huấn giáo của giáo phận Roma, trình bày về chủ đề chúng tôi thông truyền điều chúng tôi đã nhận lãnh, trách nhiệm của cha mẹ chứng nhân về vẻ đẹp của cuộc sống. Sau hai bài thuyết trình gợi ý trên đây, chiều ngày hôm nay, thứ ba, 16 tháng 6, các tham dự viên sẽ tập hợp tại Đại học Giáo hoàng Laterano từ lúc 7 giờ để làm việc trong các nhóm nhỏ do các chuyên gia hướng dẫn để đề ra những đường hướng và đề nghị cho năm mục vụ 2015-2016. Sau cùng, vào ngày thứ hai 14 tháng 9 tới đây, ban sáng các cha sở và linh mục Roma sẽ nhóm họp tại đền thờ Thánh Gioan Laterano từ lúc 9 giờ rưỡi sáng. Sau đó, vào lúc 7 giờ chiều cùng ngày, sẽ có khóa họp của các giáo lý viên, trong đó Đức Hồng Y Vallini sẽ trình bày những hướng đi mục vụ được đề ra cho niên khóa mục vụ 2015-2016. Khóa họp sẽ kết thúc với nghi thức trao bài sai cho các giáo lý viên.
Roma, đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã quyết định dành 1.137.400 Mỹ Kim để trợ giúp các gia đình Kitô tại Iraq. Các giám mục Italia đi tới quyết định trên đây sau khi Đức Cha Bassa Vardang, Tổng giám mục giáo phận Erbil thuộc Giáo hội Công giáo Kande ở miền Bắc Iraq, đến viếng thăm Italia và thỉnh cầu giúp đỡ cho 13.000 gia đình tị nạn trong giáo phận của Ngài. Cụ thể là ngân khoản vừa nói được dùng để tài trợ dự án cung cấp gia cư cho các gia đình tản cư từ bình nguyên Nidive, đào 4 giếng nước cho người tị nạn từ Mosul và Ninive, kiến thiết một trường học cho các trẻ em tị nạn ở thành Erbil. Ngân khoản nói trên được các giám mục rút từ số tiền gọi là 8 phần ngàn do các tín hữu công giáo Italia đóng góp cho giáo hội. Ngoài ra, Caritas Italia dành 975.000 Mỹ Kim để cung cấp lương thực trong 8 tháng tới đây cho 13.000 gia đình di tản.
Roma, Đức Hồng Y Cua Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tuyên bố rằng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại một đền thờ Tin lành Vandese có thể mang lại một đà tiến mới cho cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Vandese. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Cốc nói, cho đến nay đã có những cuộc đối thoại giữa hai bên, nhưng nhờ cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, các cuộc đối thoại này sẽ được tăng cường hơn. Ngày 21 tháng 6 sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tổng giáo phận Torino nhân dịp cuộc trưng bày tấm khăn liệm thánh tại nhà thờ chính tòa giáo phận này vào dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 200 của Thánh Gioan Bosco. Đức Hồng Y Cốc cũng bày tỏ hy vọng trong cuộc viếng thăm đó sẽ có lời xin lỗi và dấu hiệu tha thứ vì đã có những vụ công giáo bắt hại người Vandese trong thời Trung Cổ. Đức Hồng Y nói, tôi không muốn cản trở tự do của Đức Thánh Cha, nhưng tôi tin rằng việc xin lỗi như thế là điều hoàn toàn tương ứng với tinh thần và tâm hồn của Đức Thánh Cha. Cộng đoàn Tin Lành Van Dese do một thương gia ở thành Lyon bên Pháp, ông Pierre Van Des, sáng lập. Trong thời Trung Cổ, những tín đồ Van Dese bị Công giáo coi là những kẻ rối đạo và bất hại. Hiện nay tại Italia chỉ có khoảng 30.000 tín hữu Tin Lành Van Dese.
Novosibirsk, trong tuần trước đây, Hội đồng Giám mục Liên bang Nga đã nhóm họp tại thành phố Novosibirsk và đã bàn về tương quan với nhà nước, việc mục vụ giới trẻ và hoạt động của Caritas Nga. Tổng thư ký Caritas Âu Châu, ông Jorge Nuno Mayer, cũng tham dự khóa họp này và đã trình bày về hoạt động của các tổ chức Caritas trên thế giới. Hội đồng Giám mục Nga đã công bố một thư chung nói về nghĩa vụ và mục đích của giáo hội Công giáo tại Nga là thăng tiến tình bác ái đối với tha nhân. Vào cuối khóa họp, Đức cha Paolo Pezzi, Tổng giám mục Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Moscow, đã khai mạc Đại hội Thánh thể Liên bang Nga với chủ đề là Thánh thể mầu nhiệm lòng thương xót của Thiên Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài chuẩn bị công bố thông điệp mới của Đức Thánh cha Francisco về việc bảo vệ môi trường.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa thứ năm 18 tháng 6 tới đây, thông điệp mới của Đức Thánh cha Francisco về việc bảo vệ môi trường sẽ được công bố trong cuộc họp báo tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở nội thành Vatican. Thông điệp mang tựa đề là Chúc tụng Chúa về việc săn sóc căn nhà chung, tiếng Ý là Laudato si sulla cura della casa comune. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo sẽ có Đức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Tổng giám mục John Zizioulas của giáo phận Pergamo, đại diện Tòa Thượng Phụ Chung và Giáo hội Chính thống, giáo sư John Schnellhuber, người Đức, sáng lập viên kiêm giám đốc Viện Potsdam ở miền đông nước Đức, chuyên nghiên cứu về ảnh hưởng khí hậu. Văn bản thông điệp sẽ được phổ biến bằng các thứ tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trên giấy in và dưới dạng điện tử. Mặt khác, trong cuộc họp chín hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha sáng thứ Tư, mùng 10 tháng 6 vừa qua, cha Michael Chesney, dòng tên, thuộc Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã thông báo cho các hồng y về việc chuẩn bị công bố thông điệp liên quan đến việc bảo vệ môi sinh. Theo ý muốn của Đức Thánh Cha, trong thời gian qua, đã có một số điện thư được gửi đến các vị bản quyền trên thế giới, kèm theo lá thư của Đức Hồng Y Turkson để thông báo về việc sắp công bố thông điệp và chuyển một số tài liệu liên quan đến giáo huấn từ trước đến nay của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ môi trường, cũng như gợi ý cho các vị để giải thích, phản ứng và bình luận về thông điệp mới của Đức Thánh Cha. Việc công bố này được coi là một biến cố quan trọng trong đời sống giáo hội hoàn vũ, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha. Trong những ngày qua, một số hội đồng giám mục, cũng như các vị lãnh đạo giáo hội, các chuyên gia và tổ chức công giáo đã lên tiếng nói về thông điệp Đức Thánh Cha sắp công bố, hoặc là về vấn đề môi trường để chuẩn bị dư luận đón nhận thông điệp mới của Đức Thánh Cha.
Chẳng hạn, các giám mục ở vùng quần đảo Caribe mời gọi các tín hữu đọc và học hỏi về thông điệp sắp công bố của Đức Thánh Cha Francisco để trở thành những người bảo tồn thiên nhiên hữu hiệu hơn. Trong tuyên ngôn về sự thay đổi khí hậu, Hội đồng Giám mục vùng Antilles bao gồm 20 nước hoặc lãnh thổ xưa kia là thuộc địa của Anh, Pháp và Hòa Lan, ngoại trừ Haiti, đã lên tiếng mời gọi dân chúng cứu xét chiều kích tinh thần và luân lý của sự thay đổi khí hậu. Các vị đề ra một loạt các giai đoạn mà mọi người có thể bắt đầu làm để giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của họ trên môi trường và ảnh hưởng tới kết quả Hội nghị quốc tế về thay đổi khí hậu sẽ nhóm tại Paris từ ngày 30 tháng 11 đến 11 tháng 12 năm nay. Các giám mục Anti và cũng hứa khai triển các tài liệu để giúp cộng đoàn và các nhóm trong giáo xứ ý thức về những nguyên nhân và hậu quả có thể của sự thay đổi khí hậu, cũng như giảm bớt năng lượng và tiêu thụ nước như phương thế để săn sóc tốt đẹp hơn các tài nguyên thiên nhiên. Thư mục vụ của các giám mục Anti giờ có đoạn viết: cuộc khủng hoảng hiện nay trước tiên là một cuộc khủng hoảng tinh thần với những hậu quả quan trọng về luân lý. Hậu quả của nó sẽ ảnh hưởng tới các thế hệ tương lai. Chúng ta cần hành động bây giờ và những người đến sau chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm giáo dục bản thân, chọn lựa một cách ý thức để sống trong tinh thần trách nhiệm đối với môi sinh và công ích. Hội đồng giám mục miền Antilles bày tỏ lo âu về sự thay đổi khí hậu gây ảnh hưởng tiêu cực nhiều nhất trên những người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Họ là những người ít trách nhiệm nhất đối với việc gây ra hiện tượng lồng kính. Chúng tôi muốn tháp tùng tiến trình chính trị và tìm cách đối thoại để đưa tiếng nói của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất vào tiến trình quyết định. Chúng tôi xác tín rằng mỗi người có khả năng đóng góp vào sự vượt thắng sự thay đổi khí hậu để chọn lối sống dài hạn. Các giám mục cũng kêu gọi các chính phủ hành động, thực thi công bằng xã hội, thăng tiến năng lượng dài hạn cho mọi người qua các kiểu mẫu phát triển và lối sống mới có thể dung hợp với khó khăn, đồng thời đưa dân chúng ra khỏi tình trạng nghèo đói, giúp các cộng đoàn dễ bị tổn thương thích ứng với sự thay đổi khí hậu, trợ giúp các nước nghèo nhất đáp ứng phí tổn tài chánh để khắc phục sự thay đổi khí hậu, và yêu cầu những nước có trách nhiệm nhiều nhất trong việc gây ra sự thay đổi khí hậu hãy trợ giúp những nước dễ bị tổn thương nhất bằng cách thích ứng và điều hành những mất mát và thiệt hại do sự thay đổi gây ra, đồng thời chia sẻ kỹ thuật với các nước ấy.
Một số quan sát viên nhận định rằng thông điệp sắp công bố của Đức Thánh Cha sẽ gửi một sứ điệp mạnh mẽ về luân lý, một sứ điệp có thể làm cho một số người đọc khó chịu. Chẳng hạn, Đức cha Pedro Barato Jimeno, Tổng giám mục giáo phận Huancayo bên Peru, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, thông điệp mới của Đức Thánh Cha sẽ nói đến vấn đề bất công và chênh lệch trong việc phân phối tài nguyên và những vấn đề như phung phí thực phẩm và khai thác thiên nhiên một cách vô trách nhiệm, cũng như những hậu quả gây ra cho cuộc sống và sức khỏe của dân chúng. Đức Giáo hoàng Francisco đã nhiều lần nói rằng, môi trường không phải chỉ là vấn đề kinh tế hoặc chính trị, nhưng còn là một vấn đề liên quan đến con người và luân lý đạo đức. Làm sao bạn có thể có của cải giàu sang nếu của cải đó gây đau khổ và chết chóc cho những người khác và làm cho môi trường bị suy thoái? Mặc dù Đức Tổng giám mục Barreto không can dự vào việc soạn thảo thông điệp chúc tụng Chúa về việc săn sóc căn nhà chung sắp được công bố, nhưng Ngài đã từng cộng tác chặt chẽ với Đức Giáo hoàng Francisco khi người còn là Hồng y Jorge Bergoglio bên Argentina hồi năm 2007, trong việc soạn văn kiện của hàng giám mục Mỹ Châu Latin, trong đó có một thiên chưa từng có bàn về môi trường. Đức Tổng giám mục cũng nhận xét rằng, mặc dù thông điệp sẽ được công bố trong dư âm của cuộc hội thảo quốc tế hồi tháng 4 năm nay tại Vatican về sự thay đổi khí hậu, văn kiện sẽ không giới hạn vào vấn đề ấy và có lẽ sẽ chú ý đến quan hệ giữa các dân tộc và môi trường của họ. Một số quan sát viên nói rằng thông điệp Đức Thánh Cha sắp công bố không phải là một khảo luận thần học hoặc là một văn kiện chuyên đề về các vấn đề môi trường, nhưng là một lời kêu gọi mục vụ thay đổi cách thức dân chúng sử dụng các tài nguyên trái đất để các tài nguyên ấy không những đủ để đáp ứng các nhu cầu ngày nay, nhưng còn cho các thế hệ mai sau nữa. Cha Eduardo Agosta Scaren, một khoa học gia về khí hậu, giáo sư tại Đại học Giáo hoàng ở Argentina và Đại học Quốc gia La Plata ở thủ đô Buenos Aires, nói rằng thông điệp mới của Đức Thánh Cha sẽ nhấn mạnh sự chọn lựa phục vụ môi trường đi song song với việc chọn lựa đứng về phía người nghèo. Tôi thiết nghĩ Đức Giáo hoàng muốn chúng ta ý thức về điều ấy. Cha Agosta đã được tham khảo ý kiến về việc chuẩn bị soạn thông điệp mới của Đức Thánh Cha. Cha cho biết, Đức Giáo Hoàng Francisco muốn giúp dân chúng thay đổi con tim. Điều sẽ cứu vãn thế giới chúng ta không phải là kỹ thuật hay khoa học, nhưng là sự biến đổi xã hội chúng ta về mặt luân lý đạo đức.
Ông Anthony Annett, cố vấn tại Viện Trái Đất thuộc Đại học Columbia, Hoa Kỳ, nói rằng, điều mà Đức Giáo Hoàng đưa vào cuộc thảo luận là chiều kích luân lý. Cách thức đặc sắc của Ngài khi nhìn vấn đề vốn ăn rễ sâu nơi giáo huấn xã hội công giáo và sẽ ảnh hưởng tới các dân tộc trên thế giới, và sự kiện thông điệp được công bố trong thời điểm này thật là có ý nghĩa. Thật vậy, một tháng sau khi thông điệp chúc tụng Chúa được công bố, đại diện các nước trên thế giới sẽ nhóm hội nghị tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, về việc tài trợ phát triển. Rồi tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong một khóa họp có thể sẽ có sự thông qua một loạt các mục tiêu mới về phát triển, các chi tiêu cần đặt tới về việc phát triển dài hạn, trong đó có cả những tiêu chuẩn môi trường. Sau đó, vào tháng 12 năm nay, các nhà thương thuyết và các vị lãnh đạo thế giới sẽ nhóm họp tại Paris để đạt tới một hiệp ước nhằm giảm bớt số lượng than khí gây ra hiện tượng lồng kính. Một số nhà chính trị đã đặt câu hỏi về uy tín và khả năng chuyên môn của Đức Giáo Hoàng trong việc đi vào vấn đề thay đổi khí hậu, như ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Mỹ cho rằng đây là vấn đề khoa học chứ không phải là tôn giáo. Vì thế, tốt hơn Đức Giáo Hoàng đừng xen mình vào. Từ trước đến nay, Đức Giáo Hoàng đã nói về nền văn hóa vứt bỏ, không những vứt bỏ các đồ vật chúng ta mua và dùng vài tháng, rồi vứt đi, nhưng cả sự vứt bỏ con người nữa. Thầy David Kane, trợ sĩ thừa sai Merinon ở Rio Pessoa, Brazil, hoạt động trong chương trình Đức Tin, Kinh tế và Môi sinh của Hội Thừa sai Merinon, hy vọng thông điệp sẽ giúp dân chúng hiểu rằng việc sử dụng thái quá các tài nguyên, từ rừng cây cho đến cá và nước, sẽ đưa tới sự khan hiếm và trầm trọng hơn do sự thay đổi khí hậu. Thầy hy vọng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ nhắc nhở dân chúng về trách nhiệm săn sóc các công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Dù bạn có nghĩ việc thay đổi khí hậu là vấn đề hay không, bạn không thể phủ nhận rằng tình trạng khan hiếm hơn số lượng cá, dầu, nước và các tài nguyên khác thực là một vấn đề lớn. Giải pháp cho vấn đề này là thay đổi toàn diện trong quan điểm của chúng ta về điều làm cho chúng ta hạnh phúc. Chúng ta cần từ bỏ quan điểm hễ càng sở hữu nhiều hơn thì chúng ta càng hạnh phúc hơn. Đức Tổng giám mục Barreto nghĩ rằng sẽ có một số tranh luận về thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco vì chống lại nền văn hóa vứt bỏ bằng cách hài lòng với việc sở hữu ít hơn, có nghĩa là đặt tiền bạc để phục vụ con người, chứ không dùng con người để phục vụ cho tiền bạc. Đức Tổng giám mục nói, chắc chắn sẽ có nhiều người phê bình chống thông điệp vì họ tiếp tục đặt ra quy luật chơi, trong đó tiền bạc chiếm chỗ đứng thứ nhất. Chúng ta phải chuẩn bị trước những cuộc tấn công như thế.
Vừa rồi là bài viết về việc chuẩn bị công bố thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ môi trường. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng tá trở lại đức tin của Đức Thượng Phụ Chính Thống.
Đức Thượng Phụ Chính Thống Anthony Bloom là một khuôn mặt quan trọng và nổi bật của Kitô giáo trong thời hiện đại. Rất nhiều người trong chính thống giáo ở Anh Quốc cũng như trên toàn thế giới ngưỡng mộ Ngài như một vị thánh. Đức Thượng Phụ chào đời trong một gia đình thượng lưu, cha là thành viên ngoại giao đoàn dưới thời Nga Hoàng lúc ấy đang làm việc tại Lausanne, Thụy Sĩ, còn mẹ là em gái của nhạc sĩ Dương Cầm kiêm nhà soạn nhạc nổi tiếng Alexander Scriabin. Thời thơ ấu của Anthony trải dài ở quê hương Nga và bên nước Ba Tư, nhưng rồi cuộc cách mạng Bolshevik đã buộc gia đình Bloom rời sang sống tại Paris, thủ đô nước Pháp, năm 1923. Tại đây, Anthony đã hoàn tất việc học với các bằng cử nhân lý, hóa, sinh học và tốt nghiệp tiến sĩ y khoa. Năm 1939, trước khi lên đường ra chiến trường trong tư cách là bác sĩ quân y trong quân đội Pháp, Anthony đã âm thầm dâng lời khấn đan tu trong giáo hội chính thống Nga. Năm 1943, thầy được chịu phép cắt tóc. Dưới thời quân Đức Quốc xã xâm chiếm nước Pháp, thầy Anthony hành nghề bác sĩ và cộng tác với kháng chiến quân Pháp. Sau khi thế chiến kết thúc, thầy tiếp tục hành nghề cho đến khi chịu chức linh mục vào năm 1948 và rồi được chỉ định sang Anh Quốc làm tuyên úy chính thống trong Cộng đoàn Đại kết Thánh Alban và Thánh Sergio. Hai năm sau, cha được chỉ định là Phó Thượng phụ chính thống London, rồi năm 1957 được truyền chức giám mục và năm 1962 thăng Tổng giám mục, lãnh đạo toàn giáo hội chính thống Nga tại Anh Quốc và Ireland. Năm sau đó, 1963, đức cha Anthony Bloom được chỉ định làm Exarca trông coi toàn giáo hội chính thống Nga tại Tây Âu. Năm 1966, đức cha được nâng lên hàng thượng phụ. Cho đến khi qua đời vào ngày 4 tháng 8 năm 2003 tại London, đức thượng phụ Anthony Bloom đã cho xuất bản nhiều tác phẩm thần học rất có giá trị. Đức cha cũng tham gia nhiều chương trình phát thanh và truyền hình tôn giáo bằng tiếng Nga của đài BBC, nhất là trong thời chiến tranh lạnh, khi tôn giáo bị nhà nước Cộng sản Liên Xô bách hại nặng nề. Một trong những chứng tá được chú ý nhiều nhất là cuộc trở lại đức tin của ngài. Chính Đức Thượng Phụ đã kể lại như sau. Lúc ấy, tôi đang ở trong lớp tuổi dậy thì, sau thời thơ ấu đầy khó khăn. Cảnh sống bỗng chợt khá giả, không còn phải chật vật như trước nữa. Thế nhưng, chính cái không còn khó khăn ấy lại làm cho tôi chán nản mất vui. Tôi không thể chấp nhận một trạng thái hạnh phúc mà không cần phải tranh đấu để đạt được, không có chủ đích hay ý nghĩa gì cả ấy. Đến độ một người trẻ bồng bột như tôi khăng khăng quyết định dành một năm để xem cuộc đời có ý nghĩa gì không, có đáng sống không. Nếu không tìm được ý nghĩa nào đáng sống, thì tôi nhất định là sẽ không kéo dài cuộc sống quá năm ấy nữa. Ngày qua ngày, rồi từng tuần lễ, từng tháng cũng trôi qua. Chẳng có gì mới lạ xảy ra. Một ngày trong mùa chay năm ấy, lúc đó tôi là thành viên một tổ chức bạn trẻ Nga tại Paris, một thủ lãnh bạn trẻ đến nói với tôi là tổ chức có mời một linh mục đến nói chuyện với các bạn trong nhóm. Tôi bật lên phản đối ngay là tôi sẽ không gặp ông ta. Tôi không tin vào Thiên Chúa và cũng không muốn mất thì giờ vô bổ. Bạn trẻ thủ lãnh nói với tôi là các bạn trong nhóm đều phản ứng như tôi, nhưng xin tôi đến dự cho có, bởi vì nếu không thì tổ chức bị mất uy tín vì mời khách mà chủ nhà lại tẩy chay. Bạn ấy nói chỉ cần tôi có mặt chứ không cần tôi phải nghe hay phải chú ý theo dõi. Vốn là người trung thành với đường lối của tổ chức và hoàn toàn lãnh đạm đối với Thiên Chúa hay hàng giáo sĩ, tôi đành vâng theo lời yêu cầu của ban lãnh đạo. Trong lúc ngồi chịu trận, nghe vị linh mục thuyết trình, tôi chỉ cảm thấy duy nhất một điều là Chúa Kitô cũng như Kitô giáo làm cho tôi ghê rợn. Khi bài thuyết trình kết thúc, tôi chạy ngay về nhà tìm cách kiểm chứng xem những gì vị linh mục này nói có đúng không. Tôi hỏi mẹ tôi có cuốn kinh thánh nào không cho tôi mượn để xem kinh thánh có đem lại cho tôi cảm giác ghê rợn kia không. Vì không chờ không đợi gì ở cuốn sách này, nên tôi đếm các chương trong bốn phúc âm để chọn phúc âm ngắn nhất cho khỏi mất thì giờ vô ích. Đó là phúc âm theo Thánh Marco. Tôi không biết điều gì đã xảy ra. Chỉ biết là trong khi tôi bắt đầu đọc phúc âm, chưa đến chương 3, tôi đã cảm nhận được một sự hiện diện thực sự, chắc chắn, rõ ràng. Sự hiện diện của đấng là Thiên Chúa, đấng mà tôi đang bắt đầu đọc tiểu sử vì ghê rợn và để bài bác. Người đang đối diện với tôi. Đấy là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với Thiên Chúa. Từ ngày ấy, tôi biết là Thiên Chúa hiện hữu thực sự, người ở bên tôi và người là đấng phục sinh, đấng cứu chuộc tôi, đấng đã sống lại vì tôi. Chúa đã phục sinh từ 2000 năm trước, nhưng vẫn phục sinh suốt dọc dài lịch sử. Dưới ánh sáng sự phục sinh của Thiên Chúa, mọi sự đều mang một ý nghĩa đối với tôi. Viên sĩ quan La Mã thật là có lý khi nói, quả thật, người này là con Thiên Chúa. Phải, Đức Kitô vẫn sống, hằng sống, và tôi đã gặp người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về nhân quyền là gì.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã trình bày phẩm giá của con người dưới ánh sáng mặc khải và các khoa học nhân văn, sách tóm lược học thuyết xã hội dành mục chót của chương 3 để bàn về nhân quyền với 5 điểm như sau. Thứ nhất, ý nghĩa và nguồn gốc các quyền lợi của con người, số 152-154. Thứ hai, liệt kê những quyền lợi của con người, số 155. Thứ ba, sự tương tác giữa quyền lợi và nghĩa vụ, số 156. Số 4, quyền lợi của các dân tộc và quốc gia, số 157. Thứ năm, từ lý thuyết đến thực hành, số 158 và 159. Mục này tương đối ngắn nhưng nội dung rất phong phú. Việc tôn trọng nhân quyền là một hệ luận tất nhiên của việc nhìn nhận phẩm giá của nhân vị. Tuy nhiên, trong các tác phẩm chính trị và pháp lý, người ta thường chỉ quan tâm đến việc liệt kê các quyền lợi. Có các văn kiện của xã hội còn muốn đào sâu thêm bản chất và nguồn gốc của các quyền lợi, và cũng không bỏ qua khía cạnh lịch sử của chúng. Thật vậy, để hiểu rõ ý nghĩa của bản tuyên ngôn phổ quát những quyền lợi của con người do Liên Hiệp Quốc công bố ngày 10 tháng Chạp năm 1948, một mốc điểm trong lịch sử nhân quyền, chúng ta cần phải quay ngược lại quá khứ thì mới nhận thấy được sự phát triển của quan niệm nhân quyền trải qua dòng lịch sử. Ngoài ra cũng cần theo dõi những sự tiến triển của các thế hệ mới về nhân quyền trong vòng gần 70 năm qua. Vì vậy, chúng tôi không xét theo sát thứ tự của sách tóm lược học thuyết xã hội, nhưng mà trình bày vấn đề xoay quanh 3 điểm chính. Thứ nhất, khái niệm về quyền lợi. Thứ hai, lịch sử vấn đề nhân quyền nhìn dưới khía cạnh chính trị và pháp luật. Thứ ba, giáo hội với vấn đề nhân quyền. Điểm thứ nhất, khái niệm về nhân quyền. Nhân quyền có nghĩa là quyền lợi con người, cũng tương tự như là nhân phẩm là phẩm giá con người. Nhân quyền là một danh từ khá quen thuộc với chúng ta. Nhưng giả như nếu ai muốn truy tầm cặn kẽ về ý nghĩa của nó, thì có lẽ sẽ thất vọng. Quyền lợi là gì? Trong tiếng Việt, quyền mang nhiều nghĩa. Chữ quyền gắn liền với các từ như là quyền hạn, quyền hành, quyền lợi, quyền lực, quyền uy. Mà chúng ta hãy thử xem định nghĩa của chúng ở trong từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, xuất bản tại Hà Nội năm 1994 như sau. Quyền có hai nghĩa. Thứ nhất, điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được làm, đòi hỏi, ví dụ quyền công dân. Thứ hai, những điều do địa vị hay chức vụ mà được làm. Từ đó, quyền hạn là quyền được xác định về nội dung, phạm vi và mức độ. Quyền hành là quyền định đoạt và điều hành công việc. Quyền lợi là quyền hưởng những lợi ích nào đó về vật chất, tinh thần, chính trị, xã hội. Quyền lực là quyền định đoạt mọi công việc quan trọng về mặt chính trị và sức mạnh để bảo đảm việc thực hiện những quyền ấy. Nên lưu ý là các từ ngữ này thuộc lĩnh vực pháp luật, được du nhập từ văn hóa Âu Tây. Tiếc rằng việc dịch thuật không được chính xác khiến cho ý nghĩa trở nên tối tăm. Thật vậy, cái quyền trong tiếng Việt tương ứng với hai ý tưởng khác nhau trong tiếng Âu Tây. Một bên là sức mạnh của những nhà cầm quyền, tiếng Pháp là pouvoir, tiếng Anh là power. Bên kia là khả năng tự lập của người dân, đều chính đáng ngay thẳng, droit tiếng Pháp, right tiếng Anh, mà nhà cầm quyền phải tôn trọng. Như vậy, cái từ quyền ở trong tiếng Việt rất hàm hồ, bởi vì có thể sử dụng để ám chỉ hai thực thể đối nghịch nhau: quyền lực của nhà nước và quyền lợi của công dân. Trong các tiếng Âu Tây, hai thực thể này được gọi bằng hai từ ngữ khác nhau. trong khi chờ đợi các nhà chuyên môn tìm ra từ ngữ chính xác hơn. Chúng tôi tìm cách giải thích ý nghĩa của từ quyền lợi trải qua sự tiến chuyển tư tưởng bên Âu Tây. Thiết tưởng, một khái niệm sơ khởi về quyền lợi là đối chiếu với ý tưởng trái nghịch của nó, tức là ân huệ hoặc ơn nghĩa. Khi tôi gặp một người hành khất trên đường đi, tôi có thể phớt lờ hoặc dừng lại và trao cho ông một số tiền. Nếu tôi không cho gì hết hoặc cho quá ít, ông ta có thể trách tôi là bùn xỉn keo kiệt, nhưng mà ông không thể đòi hỏi tôi phải cho tiền. Trái lại, khi tôi đi vào quán kêu một ly nước thì tôi phải trả tiền. Người chủ quán có quyền đòi tôi, và nếu tôi không trả tiền, ông ta sẽ nhờ công lực can thiệp. Thần học luân lý phát triển sự khác biệt giữa quyền lợi và ân huệ, như là sự khác biệt giữa công bình và bác ái. Đối với một người có quyền lợi, thì tôi có nghĩa vụ phải thi hành điều mà họ đòi hỏi. Đó là một bổn phận theo công bình. Còn nếu người kia không có quyền đòi hỏi, thì tôi chỉ đối xử theo như lòng hảo tâm mà thôi. Trong tiếng Latin, quyền lợi được gọi là jus, cùng một căn gốc với justitia, công bình. Trong tiếng Pháp, quyền lợi được gọi là droit, vừa có nghĩa là ngay thẳng, vừa có nghĩa là hợp với pháp luật, bởi vì droit cũng là pháp luật. Ở trong tiếng Anh, quyền lợi được gọi là right, tức là cái gì ngay thẳng, đúng đắn, đối lại với wrong, sai lệch. Tiếng Latin cung cấp cho ta một giải thích rõ ràng hơn cả, nhờ cái truyền thống pháp lý lâu đời trong cổ luật Roma. Người đã khởi đi từ tiếng jus, tức là điều ngay chính, công minh, và phân biệt ra ba khía cạnh của nó. Một, công bình theo nghĩa khách thể, jus objectivum, tức là công lý, justitia. Hai, công bình theo nghĩa quy phạm, jus normativum, tức là pháp lý, nghĩa là những luật lệ ấn định điều gì là công bình trong tương quan xã hội. Và thứ ba, công bình theo nghĩa chủ thể, jus subjectivum, tức là quyền lợi, nghĩa là khả năng hành động hoặc yêu sách đòi hỏi người khác phải thi hành điều gì đó theo lẽ công bình. Ba khía cạnh này cũng được gặp thấy tương tự ở trong tiếng Pháp droit, tiếng Ý diritto, tiếng Tây Ban Nha derecho. Tóm lại, một khái niệm đầu tiên về quyền lợi là liên quan đến công bình. Khi nói rằng tôi có quyền, thì hiểu rằng tôi có thể hành động để thỏa mãn một lợi ích của tôi. Nếu việc thi hành quyền lợi bị ngăn cản, tôi có thể nhờ sự can thiệp của pháp luật. Quyền lợi của tôi phát sinh ra một nghĩa vụ ở nơi người khác. Vấn đề quyền lợi nghĩa vụ được đặt ra trong tương quan giữa con người với nhau sống trong xã hội. Giả như mà tôi sống một thân một mình trên một hòn đảo, thì không có chuyện đòi hỏi quyền lợi và nghĩa vụ. Trừ ra quyền lợi được bảo vệ hòn đảo của tôi khỏi sự xâm chiếm của bất cứ ai khác. Chúng ta tiến thêm một bước nữa và đặt câu hỏi. Dựa vào đâu mà tôi đưa ra yêu sách cho người khác phải tôn trọng quyền lợi của tôi? Nói một cách khác, đâu là nguồn gốc của các quyền lợi? Trước khi trả lời câu hỏi về nguồn gốc quyền lợi, ta nên phân biệt những cấp độ quyền lợi. Có những quyền lợi và nghĩa vụ nảy sinh từ sự thỏa thuận giữa các phần tử trong một cộng đồng. Đây là một điều rất dễ nhận thấy nơi các hợp đồng, từ hợp đồng kinh doanh lớn lao cho tới hợp đồng trao đổi dịch vụ hàng ngày. Thí dụ, tôi đi vào tiệm cơm thì tôi phải thanh toán quyền lợi của người đã cung cấp dịch vụ bữa ăn cho tôi, tiền trao cháo múc. Luân lý của chuyện gọi là công bình giao hoán hoặc công bình trao đổi. Ngôn ngữ pháp luật gọi chúng là lĩnh vực tư pháp, droit privé, đối lại với công pháp, droit public. Có những quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới việc tham gia vào sinh hoạt của cộng đồng. Mỗi tương quan này không tùy thuộc ý định của các tư nhân, nhưng là do quy định của luật pháp. Chủ thể của các mối tương quan này có thể là giữa các tư nhân với nhau, nhưng đặc biệt là giữa tư nhân với cộng đồng. Nói cho đúng, ở các xã hội nguyên thủy, người ta nói tới nghĩa vụ của cá nhân đối với cộng đồng, chẳng hạn nghĩa vụ đóng thuế, hơn là quyền lợi của họ. Chỉ trong những thế kỷ gần đây, vấn đề quyền lợi của công dân mới được đặt ra, và đã nảy sinh ra nhiều cuộc tranh đấu sôi nổi về lý thuyết cũng như về thực hành. Thật vậy, khi người công dân đòi hỏi quyền lợi đối với chính quyền, thì thì lập tức hai vấn nạn nổi lên. Vấn nạn thứ nhất thuộc lĩnh vực lý thuyết. Dựa trên nền tảng nào mà người dân đòi hỏi quyền lợi? Mọi quyền lợi đều chẳng bắt nguồn từ pháp luật hay sao? Chính pháp luật nghe là nhà cầm quyền ban cấp quyền lợi cho công dân. Như vậy thử hỏi, dựa vào đâu mà người công dân tranh đấu đòi hỏi nhà cầm quyền nhìn nhận quyền lợi của họ? Vấn nạn thứ hai mang tính thực tế. Nếu chính quyền không tuân thủ nghĩa vụ của mình, nghĩa là không đáp ứng quyền lợi của người dân, thì sẽ có biện pháp nào để chế tài hay không? Người dân sẽ kêu gọi lực lượng nào để cưỡng bắt chính quyền tôn trọng quyền lợi của họ? Để tìm ra câu trả lời cho các vấn nạn này, các triết gia, luật gia, chính trị gia đã mất hàng chục thế kỷ, tốn biết bao nhiêu giấy mực, và cũng đã bao nhiêu dòng máu đã đổ ra cho cuộc tranh đấu cho nhân quyền. Đến nay có thể nói được là, vấn nạn thứ nhất hay là lý thuyết đã tạm thời được giải quyết. Chứ vấn nạn thứ hai về thực hành còn gặp nhiều khó khăn. Chúng ta hãy theo dõi lịch sử và sự tiến triển của quan niệm nhân quyền ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha tố giác tình trạng chính quyền nhiều nước quan tâm tới dầu hỏa và võ khí hơn là số phận của bao nhiêu gia đình tị nạn tại Trung Đông. Cũng tin Vatican, trong buổi tiếp kiến các tham dự viên hội nghị mục vụ thường niên của giáo phận Roma, Đức Thánh Cha cổ võ giúp thành này được tái sinh về mặt luân lý và tinh thần. Roma, đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã quyết định dành 1.137.400 Mỹ Kim để trợ giúp các gia đình Kitô tại Iraq.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.